Pháp Hòa nói vậy là tại sao Pháp Hòa biết, quý vị biết không? Tại vì Pháp Hòa bị rồi. Mấy chú tiểu ở chùa mà lên mà, ví dụ như bữa đó là cái ngày lễ, biết cái ngày lễ rồi, sắp sửa tụng kinh, tự nhiên kéo róc nhau lên đó, thưa thầy cho tụi con ra sân chơi đá banh được không? Cái mình mới bực, mình nói đã tới giờ lễ rồi, mình mới nói làm sao thấy được, cứ làm. Dạ con thấy được. Là thế là đi thôi. Là ở trong này là mình cứ quấn y mình tức thôi. Phải không? Thành thử ra kinh nghiệm nhiều lần rồi. Phải không? Thành thử ra ở đây con nít nó không có hiểu được cái ý của mình nói. Việt Nam mình nói kiểu đó là mình hiểu rồi, cha mẹ không thích. Nhưng mà con nít ở đây nó không hiểu như vậy. Mà mình nói như vậy có nghĩa là mình tự mình làm tức mình. Phải không? Mà mình mở đường cho nó đi. À. Cho nên á, ở đây á, cái cách mình đền ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn đàn na tính thí, ơn mọi loài, là mình phải học làm người như thế nào. Bởi vì á, ở trên đời này á, nếu nói đến cái chỗ tột cùng, trước sau gì chúng ta sống để rồi chết thôi, không có gì hết. Hỏi sống để làm gì? Sống để rồi chết. Vâng, đúng. Nhưng mà khoảng giữa của sống và chết, trời ơi biết bao nhiêu là rắc rối. Rồi cuối cùng rồi ai cũng chết. Vậy mà trên đời này sống biết bao nhiêu thứ để chúng ta phải lo toan và chúng ta phải học. Bởi vì nếu mà không học hỏi, không lo toan thì cuộc sống này nó bất an. Từ khi sống cho tới lúc chết nó bất an. Cho nên phải học. Học để mình làm một kiếp người cho nó trọn vẹn. Một vị sư trưởng ở Việt Nam, vị sư bà, sư bà nhắc mình, ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa. Sống trơ trẽn, vui đùa không đáng sống. Chỉ ăn, chỉ mặc, rồi giận, rồi hờn, rồi ghen tương, tức tối, đủ thứ kiểu rồi cái chết. Không có ý nghĩa. Vì vậy người ta muốn cho cuộc sống mình nó có một chút ý nghĩa, kiếp này và kiếp sau, thì các vị cao đức người ta lại chế tác, hướng dẫn nhiều cái cách để chúng ta sống. Mà trong đó có những cái cách căn bản là nhận lỗi, nhu hòa, nhẫn nhục. Cái điều thứ tư là gì? Hiểu thấu. Ở đời này á, nó có một cái thứ hiểu, mà hiểu không tới nơi, hiểu không tận cùng á, là cái hiểu đó nó khổ mình mà khổ người. Quý vị có bao giờ thấy những người mà hiểu không hết mà làm thầy không? Người mà hiểu không hết mà làm thầy là trời ơi, nhiều khi mình cũng khổ lắm. Cho nên hiểu là phải hiểu thấu. Mà khi hiểu thấu thì không còn gọi là lầm. Thường thường ta nói hiểu lầm. Tại sao hiểu lầm? Hiểu lầm là tại vì không có biết được cái nguồn cơn, cái gốc rễ, tại sao nó ra chuyện. Mà chỉ đi ngang, thấy vậy, biết vậy, nghĩ vậy, giận. Nghe vậy, nghi vậy, giận. Cho nên tất cả những cái không thấu thì nó thành ra lầm. Mà một khi mà thấu rồi thì nó không lầm nữa. Cho nên mình nghe Phật Pháp cũng vậy. Mình phải nghe cho tận mình mới hiểu. Pháp Hòa nói ví dụ như một vị thầy, người ta lên người ta nói Pháp. Người ta đâu có ý chỉ trích ai đâu. Người ta không có ý là muốn nói ai hết á. Nhưng mà Phật Pháp mà hướng dẫn thì phải nói chung chung. Nhưng mà tại nó đúng cái bệnh của mình quá đi, cái mình lại giận thầy. Mình nói trời ơi, bữa nay thầy mang tôi ra, thầy làm đề tài, thầy dũa tôi dước mặt mọi người mà thầy có biết mình là ai đâu dũa. Phải không? Mà thí dụ như một bác sĩ mà người ta chỉ cho mình đúng cái bệnh thì mình cũng phải vui, là tại vì ta nói đúng cái bệnh của mình để mình sửa bệnh. Cho nên hiểu thấu, một khi mình hiểu thấu là mình sẽ thương. Ta nói có hiểu mới có thương. Không hiểu mà thương thì cái thương nó làm cho người thương kia bị thương. Ở đây có ai bị thương không? Nhiều khi người ta thương mình quá mình cũng khổ. Ngày xưa có một ông, một cái sư cô đó đó, cổ có cái tượng Phật nhỏ nhỏ vậy mà cổ thương Phật lắm. Ngày nào cũng thắp nhang cho Phật hết á. Có một bữa nọ có một người nọ vô ở chung. Cô thắp cây nhang cho Phật mà cô sợ cái người đó ngửi nhang của cô. Tại vì cô chỉ muốn cúng cho ông Phật của cô thôi. Cô mới để cái cây hương nó ngay lỗ mũi của Phật. Để làm chi biết không? Để cái khói nhang vô thẳng lỗ mũi Phật, đừng có bay đi chỗ khác. Thì chẳng bao lâu sau thì cái tượng Phật đen thùi lùi cái lỗ mũi. Thì kết thúc cái câu chuyện người ta nói là sao biết không? Ở trên đời này bị thương, được thương chưa chắc là điều thoải mái. Có ai bị thương không? Thương mình quá cho nên rồi thôi cho mình ăn chết luôn, không? Thí dụ vậy. Cho nên rồi á, thương là phải hiểu. Ở trong chùa đó, quý vị mà đi vô chùa, quý vị thấy bên này có cái trống, bên này có cái chuông, phải không? Cái trống là tượng trưng cho hiểu, cái chuông là tượng trưng cho thương. Cho nên mình có hiểu mới có thương. Mỗi lần lễ lớn là người ta đánh chuông trống lên. Để chi? Để người ta hòa quyện cái ý nghĩa thương và hiểu, luôn luôn nó đi đôi với nhau. Mình thương mình không hiểu khổ lắm. When you love, you must understand your lover. If you don't understand, the more you love, you just make your love suffer because of your love. Rồi mình lại đóng khung cho cái người đó. Mà thương cái kiểu ông Nguyễn Bính là cũng khổ nữa. Ông Nguyễn Bính, ông có cái bài thơ ghen. Ông thương cái cô đó mà ông không có muốn cho cô đó làm cái gì hết. Ông phải làm bài thơ ghen để ông nhắc. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Chỉ nhìn tôi khi nào tôi đi xa, nhìn. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Dễ sợ không? Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngay ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Nước hoa mà xịt mà không cho người khác ngửi. Rồi bây giờ muốn nói lên tôi thương cô là có lý do chứ không phải tự nhiên. Có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Đính chánh. Thật ra mình mà không hiểu á, là mình càng thương là cái người thương kia càng khổ. Cái thứ tư là gì? Là phải buông bỏ. Cái thứ năm là mình buông bỏ. Buông bỏ là sao? Buông bỏ là cái gì nó đáng giữ thì mình mới giữ. Cái gì nó không cần thiết chúng ta phải buông bỏ. Để chi? Để cho cái lòng mình nó được nhẹ nhõm. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái gì buông và cái gì không buông. Mình là thích đi mua đồ sale lắm. Không cần biết ngã là cái xài hay không, nó sale là cứ mua đi. Nhiều khi nó limit rồi nha. Nó limit là mỗi người mua 2 hộp, cái mình đi ra rồi mình trở vô. Mà mình có thể mình đi 5 dạo vậy cái được mình được 10 hộp. Rồi xong rồi cái Walmart đằng này, xong mình lái xe Walmart qua đằng kia. Nghĩa là trong cái city của mình, cái thành phố của mình mà 4 cái Walmart là mình đi đủ. Mà mỗi cái là mình đi 5 dạo. Mình đem về mình chất đầy nhà hết, xài không hết. Mình đi ra đi vô chật đường quá cái mình ré lên cái mình kêu đi dùng. Còn không là mình ré lên mình biểu đi cho. Mà khi mà cho xong bớt rồi cái mình nói trời sao cái nhà mình nó trống thoải mái quá. Thì ngay cái giờ phút mà cái nhà nó trống nó thoải mái thì mình sẽ hiểu được rằng khi lòng của mình buông bỏ thì mình sẽ nhẹ nhàng và trống vắng đỡ biết bao nhiêu. Và Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ á, mình để cái tay mình vô trong một cái hũ kẹo, mình muốn lấy viên kẹo ra, nhưng mà một khi mình đưa cái tay ra thì mình bị kẹt. Bây giờ muốn thích cái viên kẹo mà lấy ra không được. Mà hãy bỏ viên kẹo ra thì cái tay mình nó lỏng và không còn cung như vậy. Mình lấy cái tay mình ra nó nhẹ nhàng. Có nhiều khi á, là mình chỉ vì một viên kẹo thôi mà mình vướng cả cái tay mình trong cái hũ đó mà mình không biết. Mình cái gì cũng được hết, chỉ còn chút đó trong lòng mà chưa tháo ra được. Có nhiều khi bây giờ là cái tuổi về già rồi thoải mái lắm nha. Muốn ăn gì ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn đi đâu đi, con cái thương chăm sóc. Mà có cái giận cái đó mà chưa bỏ được thì tự nhiên nó còn vướng chút đó. Mà mình xả được nó thì mình thảnh thơi. Cho nên mỗi cái ngày chúng ta thắp cây nhang cho Phật, mỗi ngày mình thắp hương cho Phật, thì ngay khi mà chúng ta thắp cây hương cho Phật á, là một cơ hội để chúng ta quán chiếu. À, nếu mà lòng con nhẹ nhàng thì con giống như hương khói con bay lên, còn nếu mà con nặng nề thì giống như tro rớt xuống. Chỉ cần thắp một cây hương thôi là đủ một đề tài để chúng ta quán chiếu rồi. Lòng mình nhẹ thì là hương khói bay lên, lòng nặng trĩu thì như tro tàn rớt xuống. Nhìn cây hương mà học được bài học thế nào là nhẹ nhàng và thế nào là nặng trĩu. Cho nên cái chữ nặng nó nói không đủ, ta phải thêm chữ trĩu xuống. Trĩu là nó rị xuống, nặng mà đến độ mình đi không nổi là kêu nặng trĩu, nặng mà khiêng không lên kêu nặng kịch, không nhẹ mà nhẹ không thể tưởng kêu nhẹ nhõm, nhẹ nhàng. Cho nên mình nhìn một cây hương thôi là một pháp tu. Bữa nào quý vị thấy mà ai mà lên thỉnh chuông đó nha, chỉ cần nghe tiếng chuông của người thỉnh là biết người đó lòng đang nhẹ nhõm hay lòng đang nặng trĩu, nghe biết liền. Cái người đó lên thỉnh mỏ tụng kinh thôi là biết cái người này là còn nóng tánh hay còn bắt đầu tánh, bắt đầu nó dịu là nó thể hiện qua cái tiếng mỏ. Lên mà thỉnh tiếng chuông, ta cầm dùi vô, ta nhập vô chuông rồi ta thỉnh nhẹ nhàng là người đã bắt đầu có nhẹ nhàng, có thư thản. Còn cầm cái dùi chuông lên dày nè, giống như là mình sắp sửa mình dện chuông, xong rồi mình beng beng beng, rồi bên kia bốc bốc bốc, rồi là xong rồi. Cái là thường thường ta khai chuông nè, khai cho tầm chậm nè, bon bon hai tiếng nhạc, bon tiếng rời, bên kia đáp lại cốc cốc cốc, rồi bên này nhẹ đáp lại bon. Thỉnh xong một khai chuông mỏ rồi, cái người nghe ta lắng xuống, còn nghe khai chuông mỏ bon bon bon, bốc bốc bốc, bon bốc bon bốc. Ở dưới này mình nghe nói bưng bưng bưng, bốc bưng bốc bưng bốc. Ta thỉnh chuông mỏ là ngay cái tiếng chuông tiếng mỏ là nó thể hiện lên được cái lòng, cái tâm tư của người đó. Ngay cả một cây nhang cắm nó biểu hiện lên được cái tâm tư của người đang cắm nhang. Cho nên mình tập khai chuông khai mỏ cho nhẹ nhàng, thảnh thơi, thiền vị. Thấy không? Cho cái người mà buông bỏ thì lòng rất là thoải mái. Bây giờ quý vị để ý, mình giận ai mà bữa nào mình xả bỏ được cái người đó, mình không giận đó là bảo đảm người đó không xuất hiện trong giấc chiêm bao mình nữa. Người mà mình ghét mình đánh không được, tại đây đánh đó, cảnh sát bắt không. Cho nên mình hay thấy mình đánh nó trong chiêm bao, mình xả được cái người đó ra lòng mình thảnh thơi. Cái điều cuối cùng là sinh tồn. Sinh tồn là gì? Tức là mình phải có một cuộc sống có chánh niệm, ăn uống có chánh niệm. Ngày hôm qua đó, đi từ Denver qua đây, đổi máy bay từ Denver bay qua đây, thì Pháp Hoàng ngồi giữa. Bên này là một cô thiếu nữ, bên này là một anh thanh niên. Thì cái cô này cổ có bạn trai, Pháp Hòa thì nằm giữa, ngồi giữa, mình muốn yên mà hai người cứ nói, hai bên không quen nhau mà cứ nói, mình ngồi cũng bất an. Mà thiệt là hôm qua là mình không có để ý tới họ nói gì nữa. Thì tới hồi cổ mới xây qua, cổ thấy Pháp Hòa, cổ thấy cổ mới vịn vịn cái áo đâu rồi, mặt này làm gì vậy? Trời, cổ hỏi mình không biết đường trả lời, cổ hỏi mặt này để chi vậy? Cái Pháp Hòa mới nói, tại vì tôi là người tu. Hỏi tu đạo gì? Nó tu đạo Phật. Cái hỏi đạo Phật là sao? Thì cô mới hỏi, bây giờ thầy nói cho tôi nghe một câu, gọi là cho tôi một cái câu mà then chốt để tôi sống. Cái Pháp Hòa mới nói, đạo Phật thì dạy nhiều lắm, nhưng mà tôi có thể gọn cho vô một câu là Mindful living. Mindful living là thầy muốn nói cái gì sinh tồn đó. Cái thì bởi vì cổ mới vừa ngồi cổ buông chai rượu cổ uống. Cổ buông chai rượu rồi cổ pha với Coca Cola gì đó cổ uống. Thì xong rồi Pháp Hòa mới nói cho cổ biết là mình phải có mindful living. Thì cổ mới hỏi mà cổ nói vậy là mình bỏ hết à? Pháp Hòa nói không, mình không cần bỏ gì hết. You do not need to throw out everything, but you very mindful what you use. Cái cổ mới nghe cổ sáng, cổ nói yeah, that's what I need. Cổ mới nói là đây là đúng rồi đó, cái này là cái mà tôi đang cần đây. Kỳ Pháp Hòa mới giải thích thêm cho cổ á, là mình sống á, mình ăn, mình uống, mình sống hàng ngày, những cái technology, những cái modern life nó có tất cả. Nhưng mà người mà biết sống á, là sẽ chọn những cái gì nó có lợi ích cho thân tâm mình để xài, mà những cái gì không cần thiết thì không đụng tới. Thì Pháp Hòa họ cổ mới hỏi vậy chứ, thì giữa cái văn hóa Á Đông và văn hóa Tây Phương thầy thấy có gì khác không? Pháp Hòa nói khác chứ. Người Á Đông á, là chú trọng cái đạo đức. Người Tây Phương á, là theo cái modern. Thì cổ mới nói là theo tôi á, thì tôi thích cái Á Đông hơn, là tại vì người Á Đông á, sống lúc nào cũng có những cái luật, cái quy luật, cái lễ độ, cái phải trái, cái trên dưới. Pháp Hòa mới nói á, văn hóa nào cũng có những cái hay. Mình là người thông minh á, mình phải biết phối hợp giữa hai cái văn hóa. Tôi rất hạnh phúc bởi vì tôi là người Việt Nam, nhưng tôi sống ở nước ngoài. Tôi rất hạnh phúc là bởi vì tôi biết phối hợp cả hai cái văn hóa để làm cái sinh tồn của tôi. Mình muốn sinh tồn ở nước ngoài thì mình phải học vài cái văn hóa nước ngoài. Mình muốn sinh tồn trong cộng đồng Á Đông, gia đình người Việt, thì chúng ta phải học những cái lễ giáo của người Việt. Mà người mà sống được như vậy thì người sinh tồn tốt, phải không? Tồn là sinh là sống, tồn là còn. Mình còn, mình sống còn được là bởi vì chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái phối hợp nhẹ nhàng. Mà Pháp Hòa thường nói với các sư chú là các con rất là sung sướng là vì các con sanh ở nước ngoài, mà các con lại là người Á Đông, thì các con luôn luôn có cơ hội phối hợp, học hỏi được hai cái nền văn hóa. Cho quý vị thấy không? Mình đi đâu, mình học, mình xin việc làm mà mình có được từ hai ngôn ngữ trở lên đó, là người ta thích. Tại vì sao? Là nếu mình nói được tiếng Việt hay là tiếng Hoa, ngoài cái tiếng Anh, mình nói được những thứ tiếng khác thì người ta dễ, người ta thích, người ta thấy mình có khả năng sinh ngữ. Thì cái chữ sinh tồn ở đây nó vậy. Mình sống mà chúng ta biết luôn luôn có những cái học hỏi, và chúng ta biết cái nào buông, cái nào học, cái nào bỏ. Cho nên quý vị đi vào cổng chùa đó, chùa có ba cái cổng, nhớ không? Chùa có ba cổng gọi là cổng tam quan, đúng không? Ở bên này á là để là cửa từ bi, từ bi. Một bên này là trí tuệ, mà cái cửa giữa để là phước huệ song tu. Người có từ bi, người có trí tuệ, hai cái cửa này mà nó dung nạp thì người này phước và huệ đi một lúc, cùng một lúc. Giờ nói giống như mình nói nè, cửa này là cửa Việt Nam, cửa này là cửa ngoại quốc, mà mình biết dung nạp được hai cái cửa này, mình đi vào cửa lớn là gì? Việt Mỹ song song. Không, mà Việt Mỹ song song là người có sinh tồn tốt. Đi với Mỹ mình có những cái cách sống của Mỹ, nhưng mà không mất gốc A Đông, chứ họ mới phục mình. Cô mới hỏi vậy chứ hồi mà qua đây tới giờ thầy có chơi game không? Pháp Hòa nói tôi không có chơi game, không có chơi game. Rồi cổ mới hỏi ý này ý kia, Pháp Hòa nói tôi cũng không có tivi. Rồi cổ nói chắc bữa nào tôi phải học kiểu này. Cổ lay hoay, cổ đi ra rồi đi vô, hồi cái nguyên cái ly nước đổ. Thì từ đó đó cổ mới nhận ra, tại vì cổ hỏi Pháp Hòa với cái anh ngồi kế bên đó, hai người mới hỏi Pháp Hòa thiền là gì. Thì Pháp Hòa mới nói rằng thiền là khi nào mình lắng xuống. Khi mình lắng là mình có trong. When you able to be calm, you'll be clear. Vì mình có calm là mình lắng, thấy không? Clear là trong. Mà mình có calm là mình có clear. Mà nãy giờ cổ không calm, cổ ngồi có một chút đó thôi mà cổ đi ra đi vô mấy dạo rồi cổ lăn xăng. Tại sao biết không? Cổ nôn gặp bạn trai. Còn hồi cổ phải nói thiệt, cổ mới nói trời ơi, tôi với bạn trai tôi một tháng rồi không có gặp. Cái Pháp Hòa mới nói, à, người Tàu cũng có câu nhất nhật bất kiến như tam thu hè, một ngày không gặp như ba mùa thu. Thì cổ lăn xăng thì Pháp Hòa mới nói với cổ, tại vì cô không có yên. Cô ngồi, tại sao cô chờ được cả tháng mà bây giờ còn có mấy phút nữa cô chịu không nổi? Không, là vì máy bay đã đáp rồi, người ta chưa kịp ấy là cổ đã mở beo, cô đứng dậy rồi. Phải không? Thì cổ mới nói, sao tôi lăng xăng quá? Pháp Hòa mới nói, that's why you need meditation. Đó là lý do tại sao mà you cần thiền định. À, thì nói tóm lại á, cái chữ sinh tồn mà ở đây muốn nói đó, không phải là mình tranh giành để mình được sinh tồn, mà chúng ta khéo sống là chúng ta sinh tồn. Tranh giành chưa chắc sống. Tại vì kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Phải không? Chỉ khi nào khéo sống, hơn thua hai điều xả, đó được an ổn ngủ. Phải không? Cái người hơn thì thêm oán. Thí dụ mình hơn người ta đi, mình chuốc cái oán người ta giận mình. Người thua tức tối ngủ không được. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Nhưng bây giờ nếu mình học làm sao mà hơn thua hai cái điều xả, duỗi chân ngủ thẳng cò. Đó là sinh tồn. Cho nên sinh tồn là không phải tranh giành để sống, mà chúng ta khéo sống. Khéo sống là nhẫn nhục, nhu hòa, hiểu thấu, buông xả. Cuối cùng là sinh tồn. Được những cái mà nãy giờ, những cái gia vị mình nãy giờ mình nói đó, mình có một cuộc sống sinh tồn tốt. Cho nên sống được như vậy gọi là sinh tồn. Phải không? Còn không là gì? Độc tố. Cuộc đời này nó mình uống sinh tố, chứ có đâu ai nói cho tuôn ly độc tố đâu, phải không? Uống sinh tố không à. Nhưng mà coi chừng, uống sinh tố nhưng mà không có cách để mình sinh tồn, thì cái sinh tố nó cũng không đủ sức để nó giữ cho mình sinh tồn. Mà chỉ khi nào chúng ta học được cách làm người là nhận lỗi, nhẫn nhục, nhu hòa, hiểu thấu, buông bỏ, chừng đó tất cả những thứ đó nó là sinh tố để chúng ta sinh tồn. Thời hôm nay lễ Vu Lan thì chúng ta nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn thầy tổ, nhớ ơn đất nước, nhớ ơn mọi người và mọi loài. Thì chúng ta sống, học, tu như thế nào để chúng ta đủ cái khả năng, đủ cái sức để chúng ta đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui và thanh tịnh. Để ở đây quý vị nào có qua bên chùa Giác Lâm chưa? Nãy giờ có ai qua bên chùa chưa? Dạ, thì quý vị thấy là ở bên phía chỗ cái nhà bếp á, bên cạnh chánh điện á, được sửa sang lại rất khang trang và rất đẹp. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái đó là cũng do nhờ cái công đức của quý Phật tử xa gần, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, đem hết tâm thành tâm lực để hoàn thành được cái phía sau đó cho cái chùa mình. Tuy nó nhỏ ha, tuy nhỏ nhưng mà khang trang và ấm cúng. Thì đó là tất cả những cái đạo tình mà quý vị đã nghĩ đến chùa. Và Pháp Hòa nghĩ rằng sư cô trụ trì, sư cô Tâm Phước sợ có vài lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và trước khi chúng ta bắt đầu để sư cô chia sẻ đó, thì xin quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng, để cầu nguyện hồi hướng công đức cho tất cả mọi người mọi loài đều được ân triêm cái công đức này. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.